This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, và thưa quý thính giả, một lần nữa Như Tường chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều, vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ thì mời quý vị cùng chào đón chú Trương Minh Ẩn trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Từ phòng vi âm, Như Tường gửi lời mến chào đến chú Ẩn trên đường dây, thưa chú.
Trước hết xin chào quý vị thính giả đài nghe 600 và Như Tường.
Hôm nay chú khỏe không?
Mới vô đầu chương trình của Trong Nhà Ngoài Ngõ, cái bản nhạc nó buồn mà ở ngoài thì trời nó đẹp.
Trời chú, như vậy là chú với Như Tuyền hôm nay có thần giao cách cảm đó. Nghe bản nhạc này hoài à, mà tự nhiên hôm nay mở lên chú, hôm nay cái nhạc jingle đài chương trình đầu của chú sao nghe nó buồn quá.
Dạ. Không biết là sao, hay là tại vì ví dụ như mình lớn tuổi rồi thành ra đài chọn cái bản nhạc cho nó buồn chút.
Mà mấy bữa thì không sao hết, thấy cũng bình thường, mà hôm nay thực sự cháu cũng nghe bản nhạc này thấy buồn.
Thì nhìn ra cửa ủa sao thời tiết mà đẹp dễ sợ mà sao bản nhạc cháu nó
chỉ có một điều rất thú vị đó. Dạ, một điều rất thú vị là cháu có cùng suy nghĩ với chú ngay lúc này, y chang luôn, cũng ngồi ngay trước cửa sổ, cửa sổ đẹp như vậy, thời tiết đẹp như vậy, sao nhạc buồn, cũng là một điều rất vui đó chứ, thú vị.
Dạ.
Dạ, nhưng mà cháu cũng quên chúc chú là thôi có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui chứ nha.
Ok, thì cứ con người ta hãy cái ngày nào mà mình khỏe mạnh, mình không có bệnh hoạn, có bệnh hoạn nhưng mà mình khỏe mạnh, đó là cái ngày hạnh phúc của mình.
Yeah.
Chứ con người ta cứ đếm từng ngày đi, đừng đếm là mình sống bao lâu, cứ đếm từng ngày, đây là ngày tốt của mình, ngày vui, ngày để sống với cái khả năng ta gọi là positive ấy.
Yeah. Yeah.
Thì con người nó khỏe mạnh dễ bệnh hoạn lắm.
Dạ. Mà cho dù thí dụ như mà có nhiều người mà thân thể họ có bị một cái bệnh gì đó chứ, nhưng mà có nhiều người cái tinh thần họ lại khác, thành ra là trong những lúc mà như thế đó thì họ lại khác những người bệnh nhân khác ở chỗ là thân thể bị bệnh nhưng mà họ lại tâm trí của họ lại không có bị đau, không bị khổ chứ, cái đó có chứ.
Đúng, đúng.
Dạ.
Cái tâm bệnh đó thì phải dùng tâm dược chữa, chứ còn mình cứ nằm ngay cả thân bệnh mình cũng vậy, phải dùng tâm dược chữa. Chứ còn nếu mà dùng thuốc á, nó chỉ làm cho mình mất đau lúc đó thôi, nhưng mà cứ ngồi đó suy nghĩ, tôi vài bữa chết không biết để ở đây. Chú có một bà chị con người bác á, mà sống ở Việt Nam mà rất đau khổ mà nhà thiệt giàu, rồi chú về cái chú có gặp hỏi sao mà chị có buồn hoài nữa, vài bữa không biết mấy đứa con ai lo, rồi tôi chết đây tiền bạc như thế nào, mà trong khi con đứa nào cũng ra trường đại học hết. Có những người cái tư tưởng sống vậy, do đó họ rất là đau khổ, có tiền mà họ cứ nghĩ rằng là một ngày nào đó có kẻ khác vô để chiếm cái số tiền mình. Nhớ quý vị ơi, khi mà chúng ta mà nhắm mắt đưa tay rồi đó, tất cả cái gì còn lại là thuộc về kiếp sau hay là kiếp của người khác, đừng lo cái gì hết. Nói chữ tiền là bạc mà, có bây giờ nó ở chung mình lâu phải không như tiền.
Hôm nay cháu học được một chữ nữa nha, chữ tiền là bạc rồi, hồi giờ đâu để ý chữ này chú. Hôm nay sao thấy chú không giống chú cảnh sát Trương Minh Ẩn mà giống triết gia quá.
Dạ, bắt đầu đó là tới cái tuổi này phải ngồi ngắm trăng rồi đó chứ. Mấy chục năm nay chú làm việc đó là từ đầu đến cuối, rồi lo cho cộng đồng, lo cho là bà con, rồi lo nhà cất nhà cất cửa, làm chùa chiền này kia, nó không có những cái giây phút mà mình nhìn thấy. Xin lỗi, bây giờ chú nhìn ra cái Như Tuyền khi nào có dịp đến nhà chú sẽ nhìn thấy nó giống như là ở cái vườn cây của miền Tây ở Nam Bộ vậy đó.
Dạ.
Chú làm rất là đẹp, khung cảnh hay sao rất là đẹp, chú rất là thưởng thức. Thành ra đó là những giây phút hạnh phúc khi cuộc đời mình sắp sửa về hưu đó, Như Tuyền. Đó là những cái hạnh phúc mà chú đương tận hưởng, tại vì không tận hưởng một ngày nào đó sẽ không được tận hưởng.
Dạ, chú nói câu này là Như Tuyền hoàn toàn hiểu đó chứ. Cảm ơn chú đã nhắc nhở những cái thông điệp của cuộc sống nó rất là giản dị xung quanh mình mà đôi lúc mình quên đi. Không phải lúc nào mình cũng nhớ hết. Cho nên có những lúc mà chú biết không, thỉnh thoảng mà lỡ mình có bị đau đó, cái cháu thấy chú đã đau rồi còn khổ nữa. Thôi không nên, có những người họ đau mà họ không khổ, đã đau rồi còn cộng thêm khổ nữa thì không nên. Cái nhắc đến đó, cái nhớ, cái bắt đầu mình thay đổi cái suy nghĩ của mình đi chứ. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Có những câu hỏi nào quý vị thắc mắc về những cái vấn đề an ninh từ trong nhà ra đến ngoài ngõ thì quý vị cứ gọi vào, chú Trương Minh Ẩn sẽ chia sẻ với quý vị trong kinh nghiệm của chú quý vị nha. Đường dây điện thoại đã sẵn sàng mở, mời quý vị 817-899-4110. Thưa chú, trong lúc chờ quý thính giả, chú có những gì chia sẻ hay không ạ?
Có vấn đề là thứ nhất, chúng tôi trong văn phòng chú vẫn còn có những cái cú điện thoại gọi là tôi cần anh lắm mà điện thoại không để lại, gọi lại số này. Nhắc nhở quý vị lần nữa, quý vị có gọi tôi 100 lần phải để số điện thoại là 100 lần không, là quý vị không có những cái cơ hội để nói chuyện với tôi. Rồi trở lại chú có cái câu chuyện đầu tiên, như Tuyền nhìn thấy trong truyền hình của người Mỹ đó, có những cái chung cư thí dụ quá tệ, có những người kêu thợ lợp mái nhà bị giật, hoặc là sửa xe không có làm banh mái ta hết mà trả tiền không trả tiền. Mà như Tuyền nhìn thấy họ gọi lên đài số 4, số 5, số 8 và 11, nó đều có chương trình đó hết. Mà những người này sau khi mình gọi á, họ có một cái văn phòng vĩ đại ở mỗi đài á.
Dạ.
Bao nhiêu người lo cái vụ này, họ sẽ coi từng cái case. Họ nghĩ rằng mình đúng là nạn nhân của những vụ gạt này thì họ sẽ đến gặp mình. Quý vị đa số mà sở dĩ không dám gọi trên đài là tại vì tiếng Anh yếu, thì quý vị nhờ con cái hay là thân nhân những người nào biết tiếng Anh để yêu cầu những người này giúp đỡ nhảy vô. Một khi đài truyền hình mà nhảy vô á, quý vị thấy ngay cả thành phố đi, có những cái thành phố á, có những cái chuyện đào cống hư khê mặt đất ở trước, kêu sửa không sửa, gọi thành phố xuống là 24 tiếng, hồ sau 48 tiếng là sửa xong. Do đó ở đây á, mình có những cái chương trình người ta giúp đỡ cho những nạn nhân của bất cứ từ chính phủ hay là những cái công ty tư nhân, quý vị nên kêu con cái giúp đỡ mình gọi trên mỗi đài, nhất là cái đài số 5 của cô Samantha gì đó Như Tuyền. Khi mà cổ đến rồi á là mọi chuyện thay đổi, giống như cái ông Mỹ nó có cái hàng rào làm hứa hoài, hứa chở cây dục đó không làm, khi gọi xong một tuần lễ sau là cái hàng rào nó xong lên. Do đó Việt Nam mình tôi chưa bao giờ thấy người nào gọi lại mà complain hết Như Tuyền. Đó là một trong những cái mà quý vị có thể đỡ nhức đầu. Nhưng mà trước hết, bất cứ một cái cuộc nào mà quý vị muốn người ta làm nhà cửa quý vị, hay bất cứ một hợp đồng nào, quý vị cần phải có giấy tờ đàng hoàng. Nếu chúng ta không biết tiếng Mỹ, làm ơn thâu ban lại, và có phải trong lúc nói chuyện phải có người Việt Nam ở đó, và quý vị yêu cầu những cái gì á thì bắt buộc nó phải nằm trong cái băng đó, thì quý vị còn họ nói tôi không được thâu băng này kia, tôi không muốn nói chuyện, kêu hãng khác, cả ngàn hãng ở ngoài đương chờ đợi để giúp đỡ quý vị, để chi họ cũng kiếm lợi nhuận đó Như Tuyền.
Dạ, cảm ơn chú đã chia sẻ, quý vị nhớ nha. Và bây giờ thì chương trình xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Chào chị, con xin chào chú. Con có câu hỏi này, nhờ chú giải thích giùm con. Và ba con hồi trước có đứng tên chung với con mua một chiếc xe. Giờ khi ba con mất rồi thì cái thay đồ xe nó không biết là nó ở đâu. Nhưng mà giờ mình có xin lại được cái thay đồ xe không hả chú?
Dạ được. Chị tới ngay cái chỗ mà đóng thế cầu đường á.
Dạ.
Ok, rồi cầm theo cái tờ giấy khai tử của bác đó. Rồi dạ. Đến đó người ta sẽ, nếu mà tất cả những cái khi mà bác chết á, ví dụ như có cái di chúc càng tốt, còn không á bác chị mang cái đó và tờ giấy khai tử lại, nhưng mà chị phải là người đứng chung cái tên đó, thì họ sẽ issue cái đó hình như có 10 mấy 20 mấy đồng thì phải. Dạ, chứ còn cái đó không quan trọng.
Dạ.
Dạ. Xuống ngay chỗ cầu đường á, ở chỗ cổ cà phê mình ở nha.
Dạ.
Cháu ở cà phê nào vậy?
Dạ, con ở hiện tại thì con ở Keo Lờ, nhưng mà xưa thì con ở Ôn Tân.
Ok, Keo Lờ thì xuống thì dưới gần Keo Lờ đó, nó có chỗ đó, nhưng mà chắc chắn không phải xuống dưới cái đường mà Trót Một Tân á. Ông phải, xin lỗi, Westerford 100, số 100 á, chỗ văn phòng của ông Emmy Nguyễn chỗ đó đó.
Dạ.
Chỗ đóng cầu đường đó. Hình như mấy cái substation cũng có những cái present á, ở tại mỗi cái quận á, đều có thể giúp đỡ chị cô xin cái title mới nha.
Dạ, rồi con cảm ơn chú nhiều.
Chúc chị may mắn nha.
Còn nếu mà chị gặp cô gặp trở ngại đi, gọi vô văn phòng tôi, rồi tôi gọi qua bên văn phòng đó, tôi hỏi rõ ràng bây giờ phải cần một cái những cái gì rồi tôi giúp đỡ làm sao. Ok nhé.
Dạ, dạ.
Rồi còn câu hỏi nào nữa không chị?
Dạ không, cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chú nhiều.
Rồi, chúc chị may mắn. Okay. Vâng, số điện thoại của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. 817-899-4110, 817-899-4110, mời quý vị gọi vào nha. Đường dây điện thoại đang trống chỗ, quý vị gọi vào như thường sẽ đón điện thoại cho chú Ẩn ngay. Dạ, trở lại với chú.
Ok, khi mà chị này nói câu chuyện này, chú mới nhớ lại cái câu chuyện của một giờ trước đó như Tuyền.
Dạ.
Cái cô đó đứng mua xe chung với ông chồng. Rồi ly dị, trong lúc ly dị thì không có nói với luật sư để lên tòa là chiếc xe này ai sẽ giữ chủ quyền hay chuyện như thế nào. Thì đến khi mà tiền insurance bị mưa đá hư rồi đó, gửi về có tên hai người. Mà hai người này thì lúc mà hết thương nhau giống như mèo với chó. Nghĩa là phải có chánh phủ, nghĩa là có giấy ngăn cản người này không được qua, người kia qua không được, người nọ. Do đó cái xe, cái tiền nó cứ nằm hoài mà không cash được. Thì ở đây á, quý vị, một khi vấn đề ly dị là một. Hai là vấn đề á, một khi chúng ta dù lớn tuổi không lớn tuổi gì đó, đa số quý vị rất hững hờ trong vấn đề làm cái di chúc đó như tiền.
Yeah.
Nhớ cái di chúc á, quý vị để ngày hôm nay, một năm, một tháng sau quý vị có thể đổi cái di chúc mới. Do đó, một khi mà quý vị mà có tên trong di chúc, tất ví dụ như cái người còn ở lại để rằng tôi để tên cho người này được quyền sử dụng bất cứ một cái gì khi tôi qua đời, thì nó không có rắc rối. Còn nếu không á, có những cái chính phủ sẽ giữ cho đến khi nào phải mướn luật sư ra tòa, rồi quý vị thấy thay gì á, mình không tốn đồng bạc nào mà ra tới đó rồi bắt đầu mướn luật sư thì đâu phải là chuyện rẻ. Do đó quý vị nên chuẩn bị. Có những người á, gần 70 tuổi tôi khuyên làm cái di chúc đó như thế.
Dạ.
Thì lại nói một câu là nói hơi ba cái đồ đó là nói tới nghe ghê quá này kia xui.
Dạ.
Quý vị nhớ kỹ, ngay cả lúc tôi qua vừa đất Mỹ đây, tôi cũng đã làm cái di chúc ngay tại chỗ rồi. Còn người ta nhắm mắt giờ nào không hay đâu. Dạ. Đó, nghe lời khuyên tôi đi để sau này những người còn ở lại đỡ rắc rối như thế nha.
Chút xíu nữa mình sẽ quay lại mình nói thêm cái này chút xíu. Bây giờ thì Như Tuyền xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello. Xin chào ạ.
Alo. Dạ.
Alo.
Dạ, chào quý anh chị.
Dạ, xin chào chú Trương Minh Ẩn. Chào chị Như Tuyền. Dạ, con tên là Thanh Thảo.
Chào chị Thảo.
Dạ, con xin hỏi chú là lúc con mới qua bên ở Việt Nam qua đây á, con thi con lấy bằng lái rồi mà con ở địa chỉ ở cái nhà A. Bây giờ con chuyển qua bên nhà B con ở, thì con có cần phải thay đổi địa chỉ không vậy chú?
Cái nhà A với nhà B đó là hai cái nhà này là giống như cái kiểu mà chú hỏi đây là duplex phải không?
Dạ.
Có phải nhà duplex chứ... không? Tức là hai căn sát nhau hay sao?
Dạ dạ không, ở zip code khác nhau ạ.
Ô ô, nghĩa là bài cái cô nói một địa chỉ này qua địa chỉ nó phải không?
Dạ đúng, dạ, đúng vậy.
Ok, luật lệ nói rằng trong vòng 30 ngày cô phải đổi địa chỉ, còn nếu không đổi địa chỉ sẽ bị tích cạch. Như khi cảnh sát điều tra ra hoặc là khi ngừng á, họ nói ủa sao cái này địa chỉ thằng này nó không, tôi đổi lâu rồi, thì sẽ bị tích cạch, do đó cần phải đi đổi. Nếu mà cái bằng lái mình đổi trong thời gian mới gần đây thì mình có thể vô trong mạng, trong computer á, mình đổi trong đó, khỏi cần đi tới đâu hết, hình như đóng 15-25 gì á, rồi sau họ sẽ gửi cái bằng lái mới gì cho mình. Ok.
Dạ, dạ nếu mà lâu rồi thì sao chú? Nếu mà con
lâu thì cứ nói là tôi lên đổi địa chỉ thôi, đâu có ai hỏi bao lâu gì đâu. Trên mạng đó, trên mạng khi mà kêu yêu cầu cái là mở cái xin đổi địa chỉ á, thì không có bạn nào hỏi câu là cô ở nhà này bao lâu rồi, không có câu đó. Cứ nói đổi địa chỉ từ địa chỉ này qua địa chỉ kia. Ok nha.
Dạ con chỉ cần lên mạng đổi được rồi hả chú ha, khỏi cần đi lên
mạng. Nếu mà bằng lái ok. Một khi mình lên mạng á, mình đánh cái application vô mà họ bắt buộc mình phải trở lại ngay cái văn phòng mà có người để làm cái đổi địa chỉ á, là mục đích như thế này. Là tại vì cái bằng lái quá lâu, do đó họ muốn chụp hình lại mình và coi lại con mắt mình còn tốt hay không. Còn nếu mà trong thời gian hạn ngắn, cái bằng lái mình còn hạn rất là nhiều, thì thường thường đổi địa chỉ trên mạng á, họ sẽ làm ngay tại chỗ và họ dùng cái hình cũ, hiểu không? Do đó cứ lên mạng làm trước đi. Mà hãy một khi á, mà trên mạng đó câu đâu cô phải đợi tới một cái văn phòng nào thì biết rõ ràng người ta muốn cô lại chụp hình mới. Ok nha.
Dạ, dạ rồi, con cảm ơn chú nhiều ạ. Dạ, xin chào chú. Chào
rồi, chúc chị may mắn. Vâng, số điện thoại một lần nữa 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị đang nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Mời quý vị gọi vào. Có những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề an ninh từ trong nhà cho đến ngoài ngõ thì quý vị cứ gọi vào cho chương trình. Chú Ẩn sẽ sẵn sàng chia sẻ với quý vị. Vâng, 817-899-4110. Thưa chú, trở lại với cái phần mà di chúc hồi nãy đó, thì chú có lời khuyên như thế nào đối với nhiều người lớn tuổi trong cộng đồng? Bởi
đây
vì
là chú chỉ khuyên về vấn đề chung chung. Còn ví dụ như đi vào chi tiết á, mà có những rắc rối á, thì nên mướn một luật sư họ chuyên môn về di chúc á. Họ sẽ làm kỹ lưỡng hơn. Thật sự ra cái di chúc á, mình không cần phải có luật sư. Đối với luật ở bên Texas này á, mình có ba người nhân chứng cứ chứng nhận rằng mình là người ký tên trong đó. Thì nếu mà, nhưng mà chỉ có cái nó khổ vậy. Nếu ba người nhân chứng mà ký tên trong lúc mình ký tên là cái di chúc này do người đó ký tên, mà một trong ba người á, mà nó mất á, mình phải làm di chúc mới, tờ mới. Còn mình lên văn phòng luật sư hoặc là nhiều khi mà tiền thật chữ ký đó, thì cái này có thể là vĩnh viễn hơn. Do đó, nhưng mà cái quan trọng nhất mà chú muốn nói, một khi con người ta còn sống cứ nghĩ rằng tôi không bao giờ chết. Nhưng mà khi mà họ chịu chết rồi á, thì những người ở lại chạy thôi đôn đáo. Có những người mà tình trạng tiếng Anh nó không rành và sợ sệt những cơ quan chính quyền á. Đây là một cái đau khổ. Người mình chết nằm xuống đã yên rồi, mà những người còn ở lại rất là đau khổ. Thành ra có những cái cọc giấy tờ, quý vị biết không? Cái giấy tờ là quan trọng để trong cái hồ sơ. Nếu quý vị nghĩ ở nhà không có được an toàn thì quý vị vô nhà băng mướn cái hộp một năm có bảy mấy đồng thôi như tiền, để những tờ giấy ra trong đó chắc ăn. Và một khi mà phải để, một khi mình để cái gì trong đó đó, bắt buộc phải có cái người beneficiary, lỡ mình chết á, họ không có giữ cái đó lại đưa cho tiểu bang, rồi sau này mình phải nhờ luật sư can thiệp. Do đó lúc nào phải để tên là người thừa hưởng là ai, hoặc là cái người đó có thể đứng chung cái hộp với mình nhưng mà họ không cần đưa chìa khóa cho người ta. Như tiền thấy không? Rồi đến khi mình mất á, thì có tên người này chỉ trả tiền làm lại cái chìa khóa nữa thôi. Thì cái hộp đó họ sẽ lấy đem về và lúc đó có gì chút cái gì mở ra hoặc là tài sản để lại cho người đó như thế nào.
Sở dĩ như thường hỏi câu này á, nhờ chú chia sẻ với cộng đồng là vì phần đông người Á Châu của mình, cái quan điểm của mình nó khác với lại người ở bên người Mỹ nhiều. Là vì mỗi lần mà nhắc đến di chúc thì người ta thường nghĩ đó là một cái điểm xui, một cái điểm không có may, hoặc là đâu có cần phải tranh giành gia tài gì hay là có gia tài gì to lớn như triệu phú đâu mà phải làm di chúc. Nhưng thực ra cái đó không phải là như vậy, phải không chú?
Đúng đúng, cái gia tài ngay cả bây giờ đừng nói một chiếc xe thôi. Chẳng hạn như bây giờ còn gần cuối cuộc đời, ông già mình mua chiếc xe, ví dụ trị giá 7-8 ngàn đi. 7-8 ngàn cũng là tiền, phải như tiền. Do đó nếu mà mình để lại đàng hoàng á, thì mấy đứa con nó không giành, không giật. Nhưng mà đa số thì như tiền nhớ nha. Mình ở Việt Nam, cái tình cảm nó khác. Con người ta ít khi giành giật nhau lắm. Cha mẹ cho làm sao cũng được. Nhưng mà cũng có những gia đình Việt Nam, một đồng bạc mà làm cho anh em sau khi cha mẹ mất, trở thành ra những người xa mặt với nhau. Bên nước Mỹ này lại còn tệ hại hơn, là vấn đề tiền bạc có vậy chứ tranh giành lắm. Chú có một người bạn mua life insurance cho cha mẹ, nhưng mà cuối cùng á cha mẹ vẫn còn sốc. Và những người này hỏi tại sao mà cái di trong di chúc lại không có để cái tiền Lam Sudan này chia cho tụi em này kia được, như tiền thấy không?
Yeah.
Trong khi người nào nhà to cửa rộng, do đó quý vị nhớ ha, giống như ngay cả anh em có mượn tiền với nhau cũng phải nên làm tờ giấy, nếu nghĩ rằng mình không cho người ta số tiền này thì mới đòi dễ. Nếu có tài sản để lại con cái, làm ơn ghi rõ ràng đàng hoàng. Và nếu quý vị không rành cách làm di chúc á, thì quý vị làm ơn, có thể một những văn phòng luật sư họ không có ăn mắt đâu, lại họ làm cái đó, rồi quý vị có thể add on hay là thay đổi cái gì, chứ không phải là nói bây giờ tôi còn trẻ lắm, tôi mới năm mấy tuổi tôi làm di chúc, lỡ lúc đó tôi không đồng ý chuyện này làm sao. Quý vị có thể nó gọi là the last statement á, tức là cái tờ cuối cùng khi ra tòa, ai mang cái tờ giấy cuối cùng mà có cái ngày ký tên đó và cùng có tên của cái người để lại tài sản cho cái người nào chia thế nào đó, cái tờ giấy đó là tờ giấy giá trị nhất. Ok.
Dạ.
Do đó quý vị cứ nghe lời tôi đi, làm ơn để làm một cái di chúc đi. Nếu mình không muốn làm á, lại nhờ anh em, nếu quý vị không biết tiếng Anh á, nhờ anh em trong văn phòng luật sư Việt Nam mình đó,
yeah,
người ta giúp đỡ làm cho cái di chúc. Tôi nghĩ không có đến độ mà cả bạc ngàn gì đâu, đâu có cái gì tờ giấy, đâu có gì, yeah, quan trọng đâu. Còn đối với chú di chúc với chú làm riêng mình chú. Ok, yeah, ha.
Dạ. Yeah.
Không cần mấy cái gì đâu.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Xin chú cũng như là quý thính giả cho chương trình dừng lại một vài phút để gửi đi phần giới thiệu thương mại chú nha.
Rồi,
dạ.
Mình trả lời phần 2. Cảm ơn quý vị.
Dạ, dạ vâng ạ. Vâng, như từng cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã trở lại với phần nhì của chương trình. Và thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa 817-899-4110. Thưa chú, như từng cảm ơn chú đã trở lại với chương trình trong phần nhì.
Xin chào quý vị thính giả và như từng trong phần 2.
Quý vị gọi vào nha, đường dây điện thoại đang trống, như từng sẽ đón điện thoại cho chú Trương Minh Ẩn bất cứ lúc nào. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Alo.
Chào anh, xin cho biết tên ạ.
Alo.
Xin cho biết tên.
Alo, anh xin cho biết tên ạ.
Anh vui lòng vặn nhỏ giùm chương trình cái radio bên đó nha. Khi mà quý vị vặn nhỏ giùm cái radio bên quý vị đó, thì bên này chú Trương Minh Ẩn sẽ nghe câu hỏi của quý vị rất là rõ. Hello.
Ok.
Rồi, anh sẵn sàng chưa?
À, tôi sẵn sàng rồi.
Dạ, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Cái radio còn lớn quá.
Nhỏ nghe không nghe được cái điện thoại.
Anh nghe bằng điện thoại thôi, tắt hẳn radio luôn đi, nghe bằng điện thoại thôi nha.
Ok. Ok, tôi là Quang ở Garland, có hỏi cho chú Ảnh một cái này chứ. Rồi cách đây là vài tháng thì tôi có làm, tôi có thấy trước nhà nó làm cái mặt đá của cái ABS á, thì tôi thấy làm thì tôi qua tôi hỏi thì cái anh cấn mình thằng Mỹ đó, nó ví dụ chặt đi tiếp nó làm thì nó kêu thì nó qua nó đo nhà làm, nó sẽ đo xong rồi nó nói bao nhiêu tiền thì mình nãy nó đặt cọc thì tuần tới nó làm, mà mình đều còn mình thì mình liên tưởng nó đang làm ở trước nhà đó, thì nó đặt cọc rồi đó, cái sau này nó cứ hẹn tới, nó đặt nó lấy tiền deposit rồi nó cứ hẹn tới hẹn luôn, bây giờ không biết sao mà mình lãi lại tiền cọc được, mà nó cứ hẹn miết vậy đó, cả mấy rồi. Tháng gần 5 tháng thì nó chưa tới làm mà
bây giờ anh có biết cái cậu đó tên gì không?
Dạ biết tên là biết số nhà rồi luôn,
biết số nhà rồi luôn, nhưng mà anh có cái hợp đồng cho cậu đi viết tay hay là cái gì không?
Là có nó có cái phí để deposit cho mình để bao nhiêu tiền thì nó có.
Ok, thì bây giờ cái đó trị giá bao nhiêu tiền vậy?
Cái đó thì nó làm 2,000 thì nó cắt bằng deposit 1,000.
Ok, 1,000 anh đưa 1,000 rồi phải không?
Đưa 1,000 rồi.
Ok, rồi bây giờ có hai vấn đề trong vấn đề để tôi nói cho đồng bào biết. Ví dụ như đa số anh em thấy người khác làm cái nhà hoa cái là mình muốn làm. Nó rẻ hơn, xin lỗi, cũng vài trăm bạc là cao. Từ khi mình làm ở nhà giống như tôi á, ai muốn ăn tiền nó khó lắm, tôi mua đồ về tôi làm. Tại vì tôi tìm hiểu và tôi có cái khả năng, có cái khiếu đó. Do đó không ai gạt tôi được. Còn những cái chỗ mà mình kêu lại làm đó, ví dụ như anh vô Home Hello hay là Home Depot rồi đó, thì nó có những cái contract đó lại làm. Thì cái đó chắc chắn anh tốn thêm 400-500 bạc, mắc hơn chút. Nhưng mà mình chắc chắn rằng cái cơ hội mà mình được họ làm hoàn tất là 100%. Và cái cơ hội nếu mà có hư hay là bắt đầu xong, vì làm ẩu như thế nào mà làm hư á, thì những cái chỗ này họ sẽ đền 100%, hoặc là thách ra hết rồi họ làm lại cho mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, nếu anh á, làm đây á, nãy anh nói là chỉ có cái thẻ của nó hay là có nguyên cái tờ giấy đề tên là công ty nào rồi giá tiền bao nhiêu, lấy được bao nhiêu, anh có những cái đó không?
À có nó đề tên dịch thôi, có cái tên, nó không có để công ty, nó để số nhà của nó.
No, tôi muốn hỏi là có cái tờ hóa đơn hay là tờ giấy viết tay do cậu này ký tên không?
Có cái tờ hóa đơn, viết tay cái số hóa đơn là nó để deposit cho mình, là mình để deposit cho nó là 1,000.
Rồi, thì bây giờ nếu chỉ có 2,000, tức là dưới 10,000 đó, anh ở thành phố nào vậy?
Ở Arlington, chú ạ.
Arlington, thì ở ngay chỗ đó, dưới gần Manfield á, nó có gọi là sub của house á, nó gọi là JP Court, mà tôi không biết number mấy, nếu anh cần á, gọi vô văn phòng tôi cho. Anh lên đó điền đơn mà anh nói tiếng Anh được phải không?
À, cũng nói được sơ sơ chứ.
Rồi, nếu nói sơ sơ, có những cái tòa như Precinct No. 1, JP No. 1 ở tại Tarangkati, thì có người Việt Nam, người Lào, Campuchia hết. Do đó anh cần cần thông dịch viên. Nhưng mà đa số những cái tòa đó, hầu như họ cũng có thông dịch viên Việt Nam với người Mỹ. Do đó anh lên đó, anh làm cái tờ đơn, anh thưa, anh đóng hình như trên 100, tùy chỗ 150, chỗ 420. Anh biết tên người đó là ai, rồi anh nhớ giữ cái receipt đó nha. Rồi anh thưa ra tòa, anh không cần phải mướn luật sư. Tại vì mình mướn luật sư ba cái này ra, nó tốn thêm tiền nữa. Rồi lỡ tên kia mà mình có thắng đi nữa, mà tên kia không có tiền đền á, thì cũng xin lỗi anh nói chữ là cười trừ mà thôi. Anh hiểu không? Thì xin bỏ nó qua bên tòa để ghi vô cái cao ti đó, để nó bị bad credit, thì cái chuyện mà anh có thể làm. Anh hiểu không?
Yeah.
Thì bây giờ anh check coi cái vùng anh ở đó, JB, tức là J Justice of the Peace, coi ở vùng của anh ở đó là thuộc về Justice of the Peace number mấy, thì anh lấy cái địa chỉ trong cái computer đó, trên mạng đó, anh lợi trên đó, rồi xin nó đưa anh một cọc hồ sơ vào khoảng 5-6 tờ đó, anh điền vô rồi anh kẹp thêm cái tờ giấy, nhưng mà nhớ là khi kẹp cái tờ giấy mà cái hóa đơn mà người ta làm cho mình á, cái hợp đồng đó, làm ơn á, là cái photocopy, chứ không đưa bản chánh. Bản chánh khi nào anh ra tòa anh mới đưa. Ok?
Dạ. Dạ, dạ.
Làm đi nha. Làm.
Dạ, chú bạn ơi, ví dụ mà mình tới nhà nó rồi mình gọi cảnh sát để mình làm cái report đó không chú?
Dạ, không. Cái này á, cái này cảnh sát không có liên hệ, là tại vì cái này thuộc về civil, dân sự. Anh hiểu không? Từ khi rằng á, nó gạt anh, nếu anh có thể gặp ông cảnh sát đó mà anh nói làm sao mà ông tin rằng đây là một vụ gạt, lường gạt á, thì đó thuộc về criminal. Hiểu không? Còn ở đây nó có gọi thoại, nó trả lời, ơ ta chưa làm vài bữa, ta làm vài bữa, tiếp tục vậy thì anh đem mang nó ra tòa. Ok?
Dạ, tại vì mà cả từ tháng 2 cho tới bây giờ này mà nó cũng không, nó nói.
Dạ, không làm, mang nó ra tòa, mang ra tòa đi. Ok?
Dạ.
Ok, còn nếu anh không biết cái tòa nào á, nhưng mà khi tôi nói là anh phải làm, cho bỏ 1,000 bạc uổng lắm, 1,000 bạc mua nhiều thứ đồ chơi lắm nha.
Dạ, để con cho chú Hiền, con gọi lại cho chú Hẳn, để chú Hẳn cho con cái số điện thoại rồi, để con gọi lại.
Rồi, được, rồi, tôi giúp cho rồi. Ok, cảm ơn.
Ok, rồi, chào chú, cảm ơn chú.
Rồi, chúc anh may mắn nha. Vâng, số điện thoại của chương trình một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Chú Trương Minh Ẩn.
Dạ. người Việt mình cứ ham rẻ không à, như tiền
thì ai chẳng ham rẻ chứ, nhưng mà cái điều là
không,
mình xui.
Bên nước Mỹ nó nói câu tiền nào của nấy.
Không vậy chứ cũng có những cái nhóm họ làm, những cái công ty nhỏ họ làm rất là tốt mà rất đàng hoàng chứ, không phải ai cũng
có
vậy.
Chứ, có dạ. chứ, nhưng mà mình phải biết do một người nào giới thiệu.
Dạ.
Chứ đừng thấy ông A, ông B ngang cửa làm mà mình nhảy qua mình hỏi nó. Mình, nhưng mà nhớ kỹ cái câu này quý vị. Một khi mà quý vị, khi nào họ mang cái miếng má bồ qua nhà mình rồi đó,
dạ.
thì đưa phân nửa tiền, nó không tức khỏe bao nhiêu tiền. Còn cái này mình đưa tiền cho người ta đi mua mà không biết chắc chắn họ có làm hay không, thì tại sao đưa tiền? Còn nếu họ nghĩ rằng anh phải đưa tiền trước tôi mới mua marble, thì không có chuyện đó. Có thể mình đi chung với nó mua miếng marble trở về nhà tao, thì tao đưa mày phân nửa tiền đó.
Yeah.
Nhưng mà phải, đừng có đưa quá nhiều thôi à. Ví dụ như cái miếng marble có chừng 100 bạc, anh đưa 1,000 để làm gì? Còn nếu họ nghĩ rằng là anh không đưa tôi 1,000, tôi không làm, kiếm người khác. Tại ngoài đó có rất nhiều người rất là tốt chứ không phải là
dạ.
xấu đâu như tiền.
Dạ.
Do đó quý vị mà muốn mướn những người ngoài những công ty lớn, quý vị phải rõ ràng những người này đã từng làm cho ai, cho ai, cho ai và được tín dụng. Ok
dạ.
không?
Dạ. Cũng có nhiều người đó trước khi họ xuống họ làm cửa sổ nè, hay là họ làm nhiều thứ sơ vịt trong nhà vậy đó chứ, thì cũng có thể là cái người hàng xóm họ kêu một cái công ty nào đó và họ sen cái người nhân viên đến làm, rồi mình lại không biết, mình lại hỏi qua cái người nhân viên
đúng,
đó
đúng,
mình lại
đúng,
gặp người ta
đúng,
gà
đúng,
có
rồi,
chứ
mấy người nhân viên đó muốn làm riêng.
Dạ.
Nhưng mà nhớ kỹ nha, nếu mà rõ ràng cái nhân viên đó làm cho, ví dụ như bây giờ mình nói một công ty Home Depot đi, chú đã từng thưa rồi, ok, thì cái Home Depot đó phải chịu trách nhiệm, tại vì đó là nhân viên của họ. Ok, họ sẽ làm tới cho mình. Ok, chứ không phải là ở ngoài không có làm gì họ làm đâu, không có chuyện đó. Ok,
cảm ơn chú. À, xin được mời một vị trên đường dây. À, hello hello hello, không biết quý anh chị sẵn sàng chưa?
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết tên ạ. À, xin chào.
Hello.
Dạ nói đi anh. Dạ nói đi, nghe nghe.
Rồi, tại vì quý vị không chịu vặn nhỏ cái đường dây điện thoại bên đó, à, cũng xin lỗi là vặn nhỏ cái radio bên đó, cho nên là cái tiếng vọng nó vọng lên rất là khó nghe. Hello. Hello. Xin được mời một vị khác ạ. À. Hello. Hello. Vâng.
Alo quý vị, trước khi chương trình đó, Như Tuyền có nhắc nhở quý vị, quý vị nhớ, tại vì quý vị cứ gọi vô văn phòng, tôi nói là trời ơi tôi muốn gọi hoài mà gọi không vô được đường dây. Nó có nhiều cách để quý vị gọi vô được, và có nhiều cách quý vị làm quý vị là giữ đường dây mà
dạ.
trên đài nghe không được. Do đó quý vị nhớ nhắc, nhớ nghe Như Tuyền nhắc nhở quý vị làm ơn làm cho đúng.
Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, xin được mời ạ. À. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh, xin cho biết tên ạ.
À. Ờ, tên là Huy.
Rồi, chào anh Huy.
Dạ, chào anh Huy.
Chú đang nghe.
Ờ, chú anh bạn, chú ẩn cho anh hỏi là cái hồi tuần trước ấy, cô con có, cô bị dính quán có vụ mà accident á. Rồi, cái cảnh sát nó có yellow tape, cái nó rào lại mà bữa con không để ý, con đi qua. Rồi mà không, rồi cảnh sát nó có lấy thông tin của con, lấy check ID, nó check đủ thứ hết rồi, không biết mình có bị tích kịch hay bị gì không chú?
Dạ, cái đó thường thường là thí dụ như mà interfere with police investigation có thể bị ở tù á, hiểu không? Nhưng mà trong trường hợp này á, mình cứ lên thành thật nói là tại vì tôi không biết. Nhưng mà sẵn cái câu chuyện mà của anh đây, tôi nhắc nhở đồng bào nha. Một khi á, mà quý vị thấy cái yellow tape, tức là cái sợi ni lông màu vàng đó, dài khoảng ngón tay, bề ngang khoảng ngón tay mà họ chùm ngang đó rồi, quý vị không được đi qua. Và cũng thêm cái nữa, chẳng hạn như cái mà ở ngoài ta làm đường mà có những cái con á, những cái trụ mà màu, màu hồng 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 đó,
dạ.
quý vị nói ok tôi chạy ngang tắt cái đó và quý vị bị tiếp cận. Còn ở đây á, nếu mà trong đó người ta giăng cái dây đó mà quý vị vô đó, quý vị có thể bị bắt ở tù. Nhớ nhà
đó, thế bữa, có thể
cái nhà
con,
đó
con để ý.
Trong lúc cảnh sát nghe đây, trong lúc cảnh sát đương rào cái đó là để cảnh sát hoặc là mấy cái ông thám tử lên tòa xin cái trác tòa để vô lục nhà. Mà quý vị chui vô đó là quý vị sẽ bị bắt. À. Ok nha. Thì bây giờ cứ thành thật nói chuyện cảnh sát đi ông em nha.
Dạ, hồi bữa cũng nói là tại vì có cô ở đây không để ý nên đi vô thì cũng sorry rồi, không biết có bị không?
Không, thường thường á, ví dụ như á, nó không có một cái gì mà tai hại, chẳng hạn như bây giờ người ta siêu cái nhà đó lại rồi cô đó cố tình cạy cửa đồ ra để vô trong đó lục lọi, cô đó bị bắt liền. Ok, dạ. Dù cái là con ngoài đường cái hay là cái gì của nạn nhân trong đó. Ok em á.
Dạ, dạ, dạ.
Dạ. Cảm ơn. Quý vị nhớ nha, cái câu chuyện ngày hôm nay đó rất quan trọng. Có nhiều người á, ví dụ như trong gia đình mình có một người bị bắn đi, thì đương nhiên quý vị quýnh quá, quý vị không để ý mấy cái đó. Cảnh sát thường thường ôm quý vị kéo ra ngoài, làm ơn đứng ngoài, đứng ngoài. Chứ không ai bắt quý vị ngay giây phút đó. Mình đã đau khổ, gia đình đã đau khổ rồi, không bây giờ cảnh sát làm những chuyện đó. Nhưng mà nếu mà cảnh sát giăng cái sợi dây đó mà quý vị cố tình vô nhà cạy cửa vô, quý vị bắt.
Dạ. Vì là lúc đó là cơ quan chức năng người ta muốn bảo vệ hiện trường phong chứ, cho nên mình
dạ,
phải giữ nguyên.
Dạ đúng rồi. Có nhiều khi á, tại vì á, ví dụ như bây giờ á, quý vị đương chạy xe trên đường, bây giờ có một vụ án mạng, chết hay không chết hay bị thương nặng gì đó, thì cảnh sát lấy cái dây vàng bọc chiếc xe đó lại, có nghĩa là cái người chủ xe không cho phép cảnh sát vô xét xe. Do đó họ giữ cái đó lại ngay tại hiện trường. Để chi? Một là xe kéo về cơ quan cảnh sát để điều tra. Hai là họ muốn giữ cái hiện trường y chang vậy để chờ những người mà chuyên môn để chụp hình hoặc là collect mấy cái evidence như tiền.
Yeah.
Do đó mình bước chân vô đó, mình làm mess up cái hiện trường đó, mình có thể bị bắt. Okay.
Yeah. Cảm ơn chú nhắc nhở cộng đồng. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Xin quý thính giả vui lòng khi được nối với lại chương trình, quý vị vui lòng giúp Như Tuyền một điều rất nhỏ, quý vị bằng nhỏ cái radio quý vị đang nghe lại và quý vị nghe bằng điện thoại thôi nha.
Hello.
Chào anh.
Chào chị ơi, cho xin lấy cái điện thoại của văn phòng của chú ảnh.
Bây giờ như vậy nhá, anh giữ làn sóng anh nghe đến cuối chương trình đi, Như Tuyền sẽ đọc điện thoại của chú ẩn, văn phòng chú ẩn cho anh cũng như tất cả quý vị nghe chung nha. Rồi, cảm ơn anh. Xin được mời một vị khác ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào. Xin chào. Xin...
Hello.
Dạ vâng, chào anh. Xin cho biết tên ạ.
Ủa, tôi tên Hùng ở Phong Quốc. Chào chú Minh Ẩn. Chào Như Tuyền.
Dạ, chào anh. Dạ, anh đặt câu hỏi đi.
Cho tôi hỏi chú Ẩn, nếu mà mình mua nhà mới, cứ người mới trình người ta đâu có trách nhiệm sau một năm không chú? Và cái thứ hai là nếu con đã cho hỏi thêm câu, nếu mà nó warranty một năm mà mình làm report trước một năm mà tới bây giờ nó cứ nó không có chịu làm xong thì mình phải làm sao chú ẩn?
Ok, nhớ kỹ rằng đa số nhà mới nó có những cái món đồ trong nhà có thể warranty một năm, năm năm hay mười năm tùy theo cái company đó. Nhưng mà nếu, bây giờ tôi cho một cái ví dụ thôi, tôi không cần nói cái chuyện nhà, đây là cái chuyện bình thường. Ví dụ cái món hàng đó mình được warranty một năm, mà mình gọi một ngày hay là 15 phút trước đó, nếu mình có recall rõ ràng 15 phút đó tôi nói chuyện á, mà bây giờ họ chờ tới từ sau nó hết hạn rồi, cái đó là hoàn toàn sai. Nhớ kỹ ở bên đất Mỹ á, một giây là một giây, một đồng, một sen là một sen, quý vị thiếu nó 5 sen nó cũng gửi cái lá thơ, tốn 42 sen đòi một sen của quý vị. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng á, do đó trong trường hợp của anh á, là anh có thể nói rõ hơn là cái chuyện gì không? Cái nhà anh bị gì?
Ok, cái nhà của em thì bị, nó bị nhà mới thì nó bị hư trong cái island á, thì nó quan ti nó tới sửa, nó sửa mà nó sửa lỡ dở, nó để đó hoài nó không sửa nữa.
Thì, ok, chụp hình em... lại, chụp hình xong. Rồi giống như tôi nói đó, mình kiếm một cái anh nào á mà chuyên môn cũng làm nhà cửa lại, yêu cầu anh làm một cái estimate cho anh, một cái định giá đó, tờ giấy định giá có tên cái công ty của họ đàng hoàng. Rồi anh mang ra cũng giống như tôi nói, nếu mà trên 10.000 thì anh lên tòa lớn chút, còn không anh tới tòa JB, tức là Justice of the Peace, anh file cái kê đó. Tôi guarantee á, một khi nó, ở đây có những cái company á, một khi nó bán nhà hay là buôn bán một cái vấn đề gì á mà nó nghĩ rằng á là cho những người Việt Nam ba cái tên này không bao giờ mà dám ra tòa hay là dám thưa ai hết, thành ra họ take offense rất là nhiều. Do đó anh mua nhà đó, ở đây cái công ty bán nhà của Việt Nam mình rất là nhiều, và có những cái chỗ tôi nghe buôn bán họ người ta rất là thích người Việt Nam mình làm việc, thì nếu mà đây không phải của người Việt Nam mà của một cái người xứ ngoài á, hay là của người Việt Nam mà họ nghĩa là không có honor cái quan ti của anh á, thì anh dưới 10,000 thì anh mang ra tòa JB Court, ok, để anh thưa
không cho. Cho mỗi lần mua nhà thì của company Mỹ mà người agent là Việt Nam, mà khi mà em làm cái report thì người ta họ hỏi anh không biết tên anh bây giờ, thì hỏi cái claim nó số number số mấy, mà khi mình email lên mình report thì nó thấy nó làm mình đâu có biết là cái claim số mấy, đúng không chú?
Đúng rồi. Ví dụ như anh làm một cái tờ giấy gì đó, anh hỏi người agent, nếu mà Việt Nam quá dễ, anh hỏi người agent đó là cái claim number là số mấy. Anh ok, nhớ kỹ, dù anh không biết tiếng Mỹ, tiếng Việt, tôi không cần biết, một khi buôn bán nhà anh có cái tờ giấy cầm trên tay phải không? Rồi khi anh gọi lên anh nói rằng nhà tôi bị hư như vậy, anh có, người ta có gửi anh tờ giấy bằng tiếng Mỹ phải không? Có không?
Nó không có, em chỉ nó kêu lên online thì em ghi, em lên online em làm thôi. Nhưng mà nó thấy nó
okay,
làm rồi.
Lên, em lên online em làm bằng tiếng Mỹ, tiếng Việt.
Em làm bằng tiếng Anh.
Tiếng Anh, em biết tiếng Anh phải không?
Thì em cũng biết chút chút nhưng mà...
Nó không biết chút chút, ba cái tờ giấy đó có nhiều chữ em không biết cái đó đâu. Bây giờ về đi, tại gần hết chương trình rồi. Có cái gì em có thể gọi nhân phòng rồi tôi muốn hỏi thêm chút xíu để tôi có thể chỉ cho anh cái cách làm hơi đúng chút xíu được không?
Dạ dạ ok, dạ cảm ơn anh Nẵn.
Rồi,
em ghi chứ.
Rồi sau đó tôi sẽ nói chuyện lại cho đồng bào biết là cái tình trạng của anh như thế nào. Tôi không cần biết anh là ai nhưng mà tôi muốn đồng bào lấy để làm kinh nghiệm mà thôi. Ok, còn đối với tôi ngay giây phút này anh nên work với người agent Việt Nam, tại họ nói tiếng Việt Nam thì không làm sao anh làm lẫn hết. Và khi anh nói chuyện anh có thể thâu băng cái người này nói coi những cái lời họ nói có đúng ngay giây phút đầu hay không. Ok nha. Rồi.
Dạ rồi. Chúc anh may mắn nha. Vâng, nếu mà quý thính giả cần sự giúp đỡ của chú Trương Minh Ẩn thì xin vui lòng gọi cho chú ở số điện thoại văn phòng của chú quý vị nha. 817-884-1693. Xin nhắc lại. 817-884-1693. Khi gọi vào số điện thoại này của văn phòng chú Trương Minh Ẩn, xin quý vị vui lòng để lại tên, số điện thoại và lời nhắn thật rõ ràng. Cảm ơn chú rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay thưa chú. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại chú trong chương trình tuần tới.
Rồi, cảm ơn tất cả quý vị và Như Tuyền. Tuần tới mình gặp lại nha, Như Tuyền nha.
Dạ, chào chú.